Sức mạnh của chánh niệm. The power of mindfulness. Tác giả: Đại trưởng lão thiền sư Nyanaponika. Người dịch: Sư Tâm Pháp. Theravada, Phật giáo nguyên thủy. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu.
Chánh niệm, tự thân nó có thực sự là một sức mạnh như tên của cuốn sách này hay không? Nhìn từ góc độ của cuộc sống đời thường thì hình như không phải là như vậy. Ở góc nhìn ấy, chánh niệm hay sự chú ý chỉ đóng một vai trò rất khiêm tốn giữa biết bao những phẩm chất tâm dường như quan trọng hơn để đạt được những mong ước đa dạng của con người. Ở đó, chánh niệm chỉ có nghĩa là quan sát bước đi của mình để không bị giáp dấp hay đánh mất cơ hội khi theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống. Chỉ trong trường hợp phải thực hiện một số kỹ năng hay nhiệm vụ nhất định nào đó, thì đôi khi con người ta mới chủ động tập luyện chánh niệm đôi chút. Nhưng ngay cả khi đó, chánh niệm cũng chỉ được coi là vai trò thứ yếu, phạm vi và năng lực rộng lớn của chánh niệm vẫn chưa được con người biết đến và công nhận. Ngay cả khi tìm về với giáo lý của Đức Phật, nhìn qua một lượt những sự sắp xếp và phân loại, danh sách các tâm sở mà chánh niệm có mặt trong đó, thì người ta vẫn có xu hướng cho rằng phẩm chất tâm này cũng chỉ là một trong số rất nhiều phẩm chất tâm khác mà thôi, và một lần nữa, người ta lại có ấn tượng rằng nó chỉ đóng một vai phụ và dễ dàng bị các phẩm chất tâm khác vượt trội. Thực tế, nếu có thể nhân cách hóa, thì chánh niệm là một nhân vật rất khiêm tốn. So sánh với nó, thì các tâm sở, phẩm chất như tính, đức tin, tấn, tinh tấn, định, định tâm hay tuệ chắc chắn là những nhân vật nổi bật hơn, gây tác động mạnh và ngay lập tức đối với người khác và với các tình huống. Sự chinh phục của chúng đôi khi rất nhanh chóng và mạnh mẽ, mặc dù thường bấp bênh. Chánh niệm ngược lại thường kín đáo và ít phô trương. Những công dụng của chánh niệm tỏa sáng vào bên trong, và trong cuộc sống thường ngày, hầu hết những thành quả của nó được chuyển giao cho các thể loại tâm khác. Chúng thường nhận hết phần danh dự. Chúng ta phải hiểu rõ chánh niệm và luyện tập thành thục trước khi có thể nhận ra được giá trị và những ảnh hưởng xuyên thấu thầm lặng của nó. Chánh niệm tiến triển một cách chậm chạp và có chủ ý, và nhiệm vụ hàng ngày của nó được thực hiện một cách đều đặn, thầm lặng. Tuy nhiên, nơi nào chánh niệm đã đặt chân đến, nó không dễ bị mất chỗ đứng và sẽ thực sự làm chủ lĩnh vực đang phụ trách. Những năng lực tâm linh như vậy, cũng như những con người có thể loại cá tính tương tự, lại thường hay bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp. Chánh niệm cần đến một thiên tài như Đức Phật để phát hiện ra được tài năng bị giấu kín ẩn dưới vẻ bề ngoài khiêm tốn và phát triển sức mạnh vĩ đại vốn có của hạt giống tiềm năng ấy. Thực ra, dấu hiệu của một thiên tài thực sự lại chính là khả năng nhận ra và khai thác được sức mạnh của những cái tưởng chừng như là nhỏ bé ấy. Ở đây, thực sự đúng là cái bé nhỏ đã trở thành vĩ đại. Các giá trị đã được đánh giá lại, tiêu chuẩn để phân định giữa sự vĩ đại và cái nhỏ bé đã thay đổi. Từ cái tâm siêu việt của Đức Phật, cuối cùng, chánh niệm đã được bộc lộ ra như một điểm chốt, nơi luân hồi đau khổ bị nhổ bật khỏi hai mỏ neo là vô minh và ái dục. Đức Phật nói về sức mạnh của chánh niệm một cách rất rõ ràng Chánh niệm, ta tuyên bố lợi ích ở tất cả mọi nơi. SN 46-59. Tất cả các pháp được làm chủ thuần thục nhờ chánh niệm. IN 8-83. Hơn nữa có cả một đoạn mở đầu và kết thúc rất trọng thể và có sức nặng của bài kinh Tứ Niệm Xứ Satipatthana Sutta như sau. Này các tỳ khưu, đây là con đường duy nhất để thanh tịnh chúng sinh vượt khỏi sầu ưu, đoạn diệt đau khổ, đạt đến chánh đạo, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Trong cuộc sống thường ngày, nếu chánh niệm hay sự chú ý một cách có chủ đích, có ý thức được hướng tới một đối tượng nào đó, hiếm khi nó duy trì được đủ lâu để quan sát một cách cẩn thận và thực tế. Thông thường, theo ngay sau đó là các phản ứng mang tính cảm xúc, suy nghĩ, phân tích, những dòng hồi tưởng hoặc là hành động có chủ ý. Ngay cả trong một cuộc sống tu tập với các suy nghĩ thuận pháp, chánh niệm, sati hầu hết được gắn với sự tỉnh giác, sampajana về tính thích hợp và mục đích của hành động cùng với những sự cân nhắc khác. Do đó nó lại vẫn không được nhìn nhận như một phẩm chất tâm độc lập. Song để tiếp cận được sức mạnh thực sự và tiềm năng của chánh niệm thì cần phải hiểu và chú ý phát triển một thể loại cơ bản và nguyên chất nhất của nó, cái mà chúng ta sẽ gọi là sự ghi nhận thuần túy. Bằng sự ghi nhận thuần túy, chúng ta hiểu được sự ý thức, sự hay biết một cách trong sáng và toàn tâm toàn ý về những gì đang thực sự diễn ra đối với chúng ta và ở trong chúng ta trong từng khoảnh khắc nhận thức tiếp nối nhau. Nó được gọi là thuần túy bởi vì nó xử lý những sự kiện nhận thức thuần túy mà không phản ứng lại bằng những suy nghĩ, bình luận, lời nói hay hành động. Thông thường, trạng thái tâm ghi nhận thuần túy đó, như chúng ta gọi, chỉ là một giai đoạn rất ngắn ngủi của tiến trình tâm mà chúng ta hiếm khi ý thức được. Nhưng trong quá trình phát triển chánh niệm một cách có bài bản và theo phương pháp nhằm khai mở những năng lực tiềm ẩn của nó, ghi nhận thuần túy được duy trì, kéo dài trong suốt thời gian mà định lực của thiền sinh cho phép. Khi đó, ghi nhận thuần túy trở thành chìa khóa cho pháp hành thiền tứ niệm xứ, mở rộng cánh cửa đi vào, làm chủ nội tâm và giác ngộ, giải thoát tối hậu. Ghi nhận thuần túy được phát triển theo hai cách. Một, theo một phương pháp hành thiền có bài bản, với một số đề mục lựa chọn. Hai, áp dụng ghi nhận thuần túy trong khả năng thực tế cho phép trong các công việc hàng ngày của cuộc sống cùng với một thái độ chánh niệm và tỉnh giác trong mọi lúc. Phương pháp thực hành chi tiết đã được đề cập ở nhiều chỗ khác và không cần thiết nhắc lại ở đây. Mục đích chính của cuốn sách này là để diễn giải và trình bày tính hiệu quả của phương pháp, nghĩa là diễn giải sức mạnh thực sự của chánh niệm, nhất là ở thời đại hiện nay với sự mê tín và sùng bái, những hoạt động của thế giới bên ngoài đang diễn ra không ngừng nghỉ, sẽ có những người đặt câu hỏi rằng làm sao một thái độ thụ động như ghi nhận thuần túy lại có thể đem đến những kết quả vĩ đại như vậy được. Để trả lời, bạn hãy gợi ý người hỏi không nên dựa vào những lời nói của người khác, mà hãy dùng chính kinh nghiệm thực hành thực tế của mình để thể nghiệm lời khẳng định ấy của Đức Phật. Song, đối với những người chưa đủ hiểu biết về Phật Pháp để chấp nhận nó như là một phương pháp đáng tin cậy, sẽ do dự khi bắt tay vào thực hành mà chưa có một lý do thuyết phục. Đây là một phương pháp mà bởi vì quá đơn giản nên có vẻ như hơi lạ lùng đối với họ. Và sau đây sẽ là một số lý do đáng thuyết phục để cho độc giả suy xét. Nó cũng được coi như một lời giới thiệu cho tinh thần chung của thiền tứ niệm xứ và là biển chỉ đường để tiếp cận đến những phương diện rộng lớn và ý nghĩa của nó. Hơn nữa, hy vọng rằng đối với những người đã thực hành theo phương pháp sẽ nhận ra từ những phần diễn giảng này một số điểm trong sự thực hành của chính mình và do vậy sẽ có thêm sự khích lệ để phát triển chúng một cách có chủ ý.
Sức mạnh của chánh niệm. Bốn nguồn sức mạnh của ghi nhận thuần túy.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét bốn khía cạnh của pháp hành ghi nhận thuần túy, vốn là những cội nguồn sức mạnh chính của chánh niệm. Chú thích: chánh niệm hiểu một cách đơn giản là sự ý thức về bản thân mình, là sự chú ý và quan sát một cách khách quan như thật, ghi nhận thuần túy những gì xảy ra trong thân và tâm mình trong hiện tại, các cử động của cơ thể, các tính chất, cảm giác, nóng, lạnh, cứng, mềm, sự chuyển động, cảm giác xúc chạm trên thân, cảm giác thở, các cảm xúc buồn, giận, mừng, vui, cô đơn, tham dục, cho đến những hoạt động tâm lý, vi tế, suy nghĩ, tưởng tượng, cơ chế phiền não, những chiều hướng tâm lý, định kiến, chấp thủ, ảo tưởng. Chánh niệm có thể nói là trung tâm của phương pháp tu tập tâm do Đức Phật thuyết dạy, dẫn đến phát triển trí tuệ trực giác, nhận chân được sự thật tuyệt đối của thân tâm chúng ta là vô thường, khổ, vô ngã, do đó đoạn diệt tận gốc rễ những gốc phiền não đau khổ kiết sử trong tâm con người. Pháp hành thiền chánh niệm là sự huân tập một thói quen luôn chú ý và ý thức về bản thân mình trong mọi lúc, luôn quay lại quan sát, cảm nhận, ghi nhận thân tâm mình trong hiện tại một cách trực tiếp chứ không phải bằng suy nghĩ hay thông qua ý niệm, ngôn từ. Và phát triển sự tỉnh giác, ý thức về chính mình một cách liên tục và sâu sắc. Người thực hành chánh niệm có thể tập ghi nhận những gì nổi bật, dễ ghi nhận nhất như các cử động của thân khi đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, các cảm giác trong thân, sự xúc chạm hoặc là cảm giác thở vào, ra khi ngồi thiền, cảm giác trên chân khi bước đi. Thậm chí thiền sư Mahasi Sayadaw còn dạy phương pháp niệm thầm. Chạm, chạm, đưa tay, bước, bước, quay người, nóng, nóng, lạnh, lạnh, giận, giận, buồn, buồn. Trong giai đoạn đầu, thực hành để thiền sinh tự nhắc mình, quay lại ghi nhận bản thân. Khi chánh niệm đã liên tục và tự động, thì chỉ còn lại sự ghi nhận thuần túy mà không cần phải gọi tên. Ghi nhận thuần túy là thể loại cơ bản và nguyên chất nhất của chánh niệm. Chú thích của người dịch: chúng không những chỉ là những nguồn động lực mà còn là những điểm chính yếu để phát huy hiệu quả của phương pháp phát triển tâm linh. Bốn điểm chính yếu đó là: một, chức năng dọn dẹp ngăn nắp và định danh được thực hiện bởi pháp hành ghi nhận thuần túy. 2, quy trình làm việc không cưỡng ép, không ỷ vào sức mạnh. 3, khả năng dừng, chặn và làm chậm nhịp độ. 4, hiểu biết trực tiếp mang lại từ thực hành ghi nhận thuần túy.
1. Chức năng dọn dẹp ngăn nắp và định danh. Dọn dẹp ngăn nắp ngôi nhà tâm.
Một người có nội tâm chưa được làm chủ và không cân bằng do chưa từng thực hành thiền, khi nhìn vào các suy nghĩ và hoạt động thường ngày của chính mình, sẽ thấy trong đó là cả một cảnh tượng hỗn loạn. Anh ta thấy ngoại trừ một số dòng suy nghĩ và hoạt động có chủ đích, còn ở tất cả mọi nơi là sự đan xen, mắc mớ, hàng đống những dòng suy tưởng, nhận thức, cảm xúc và những cử động thường xuyên liên tục của cơ thể. Một tình trạng lộn xộn rối rắm đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng đó chính là tình trạng mà chúng ta coi là điều bình thường trong phần lớn thời gian thức và hoạt động tinh thần hàng ngày của mình. Bây giờ chúng ta hãy thử khảo sát xem bức tranh lộn xộn đó trông như thế nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ gặp phải một số lượng lớn các loại cảm nhận giác quan thông thường như hình ảnh, âm thanh đang liên tục trôi qua tâm. Hầu hết chúng đều rời rạc và mờ nhạt, thậm chí một số còn dựa trên những đánh giá hoặc cảm nhận sai lầm. Mang theo những khiếm khuyết cố hữu đó, chúng thường là cơ sở không được kiểm chứng để cho ra những đánh giá hoặc quyết định ở tầm mức tâm cao hơn. Đúng, tất cả những cảm nhận giác quan thông thường này không cần và cũng không thể là đề mục để thiền sinh chú tâm. Một hòn đá nằm lăn lóc bên đường sẽ chỉ khiến chúng ta phải chú ý khi nó cản trở đường đi hay thu hút sự chú ý của bạn vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta thường xuyên quá lơ là đối với những cảm nhận giác quan này, thì có lúc sẽ vấp phải đá trên đường hay bỏ qua nhiều viên đá quý khác. Bên cạnh những cảm nhận giác quan thông thường đó, còn có những cảm nhận suy nghĩ, cảm xúc và tác ý rõ ràng và có ý nghĩa vốn liên kết chặt chẽ với cuộc sống có chủ ý của chúng ta. Ở đây cũng thế, chúng ta thấy đa phần chúng ở trong trạng thái hoàn toàn rối bời. Hàng trăm suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm và ở mọi nơi là những đầu, mẫu của các dòng suy nghĩ đứt đoạn, những trạng thái tình cảm bị đè nén và những cảm xúc thoáng qua. Rất nhiều trong số chúng đều chết yểu, bởi vì bản chất mờ nhạt mong manh bẩm sinh của chúng do sức tập trung kém của chúng ta hoặc sự lấn át của các cảm nhận giác quan mạnh hơn nên chúng không tồn tại và phát triển được. Nếu quan sát tâm mình, chúng ta sẽ thấy các suy nghĩ đổi hướng dễ dàng như thế nào, cách hành xử của chúng cứ như mấy đứa con nít cãi nhau, liên tục ngắt lời nhau, không chịu lắng nghe đứa khác nói. Nhiều dòng suy nghĩ lại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai, hoặc bị bỏ qua, không được thể hiện thành ý chí hay hành động, bởi vì không đủ can đảm để chấp nhận những hậu quả thực tế về đạo đức hay tri thức của nó. Tiếp tục xem xét kỹ hơn những cảm nhận suy nghĩ hay đánh giá thông thường của mình, chúng ta sẽ phải chấp nhận một điều rằng phần nhiều trong số đó là không đáng tin cậy. Chúng chỉ là những sản phẩm của thói quen bị chi phối bởi các loại định kiến, tri thức hay cảm xúc, bởi lựa chọn yêu ghét của chính mình, bởi sự quan sát sai lầm hay hời hợt, bởi tính lười biếng hay ích kỷ. Chú thích: định kiến là những nếp suy nghĩ cứng nhắc bị khuôn nếp bởi những chấp thủ đúng, sai, yêu, ghét, hình thành qua quá trình cảm nhận và tư duy hấp thu từ trước tới nay, ăn sâu trong vô thức. Đa phần những định kiến ấy đều phiến diện và là những phiên bản bị bóp méo của sự thật. Người mang những định kiến như vậy thường có xu hướng đánh giá một sự việc hoặc con người nào đó không đúng theo sự thật khách quan mà đã qua một màn lọc vô thức. Định kiến giống như một lăng kính có tác dụng phóng to thu nhỏ hoặc bóp méo hình ảnh thật, cũng bóp méo sự thật khi tiếp nhận và xử lý thông tin, và trong quá trình ấy lại làm dày thêm chính nó. Định kiến có hai loại cứng đầu và ăn sâu nhất, đó là định kiến tri thức chấp thủ những tiêu chuẩn đúng sai hay dở từ những hiểu biết phiến diện và lệch lạc của chủ quan. Ví dụ, khi chấp nhặt một tư tưởng nào đó là đúng thì dễ nhìn thấy cái sai, khó nhìn thấy cái đúng trong những hệ tư tưởng khác, và chỉ mang cái đúng của mình ra làm tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ. Thứ hai là định kiến cảm xúc. Các tiêu chuẩn đúng, sai, tốt, xấu đó bị một chấp thủ cảm xúc nào đó chi phối và tô màu. Ví dụ, khi đã ghét một ai đó thì nhìn cái gì của người ta cũng thấy xấu, thấy ghét. Định kiến ngăn cản con người nhận chân sự thật, làm dày thêm chấp thủ và là một trong những trở ngại tự thân lớn nhất của một người tu tập tâm phải đối diện và hóa giải. Chánh niệm tỉnh giác là công cụ chính yếu và có thể nói là duy nhất để giúp các thiền sinh làm được điều đó, hóa giải và vượt qua các định kiến, chấp thủ sâu dài trong vô thức để chứng ngộ chân lý, chú thích của người dịch. Một cái nhìn vào những góc kính bị bỏ quên từ lâu trong tâm như vậy sẽ mang đến một cú sốc tốt đối với người quan sát. Nó thuyết phục anh ta rằng yêu cầu cấp thiết bây giờ là phải rèn luyện tâm mình một cách bài bản, đào sâu xuống bên dưới lớp mỏng bề mặt của tâm, tới những vùng tâm thức mờ ảo rộng lớn mà chúng ta vừa ghé thăm đó. Người quan sát khi đó sẽ nhận ra rằng vùng tâm thức nhỏ lộ ra trước luồng sáng của ý chí và suy nghĩ có chủ đích không phải là thước đo đáng tin cậy, sức mạnh nội tâm và sự sáng suốt tổng thể của tâm thức. Anh ta cũng thấy rằng không thể đánh giá chất lượng tâm của cá nhân chỉ dựa vào một vài kết quả hoạt động tâm thức tốt nhất đạt được trong một giai đoạn ngắn ngủi và gián đoạn nào đó. Nhân tố quyết định để xác định chất lượng tâm là sự hiểu biết bản thân và tự kiểm soát chính mình như thế nào, sự ý thức, chánh niệm trong tâm và bộ phận các hoạt động không kiểm soát, vô thức hàng ngày đang có xu hướng tăng lên hay giảm đi. Chính sự dễ vui, lơ là, nho nhỏ trong suy nghĩ, lời nói và hành động mỗi ngày, trải qua nhiều năm tháng trong cuộc đời chúng ta, và như Đức Phật dạy, qua nhiều kiếp sống, là thủ phạm chính của tình trạng lộn xộn, rối rắm mà chúng ta thấy trong tâm mình. Sự dễ vui này tạo ra rắc rối và cho phép những rắc rối ấy tiếp diễn. Chính vì vậy mà những vị trưởng lão thời xưa đã nói, dễ vui tạo ra rất nhiều bụi bặm. Trong nhà cũng như trong tâm, một hai ngày mới chỉ có một chút xíu bụi bám vào, nhưng cứ tiếp diễn như thế nhiều năm, nó sẽ trở thành một đống rác khổng lồ. Những góc lộn xộn tối tăm trong tâm là nơi ẩn náu của những kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Từ nơi đó, chúng tấn công mà chúng ta không hề hay biết và đánh bại chúng ta quá thường xuyên. Cái thế giới chạng vạng đó chứa đựng những khao khát không được thỏa mãn, những nỗi uất ức bị kìm nén, sự dao động chập chờn, những ý nghĩ chợt thoáng qua và rất nhiều hình ảnh mờ ảo tạo nên một cái nền mà từ đó những cảm xúc bộc phát, tham dục, sân hận, tức tối, tìm kiếm được sức hỗ trợ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự mờ tối của vùng chạm dạng ấy là mảnh đất nuôi dưỡng và cũng chính là loại phiền não gốc Akusala Mula thứ ba mạnh nhất, si. Các cố gắng đoạn trừ các loại phiền não gốc tham sân si sẽ thất bại. Chừng nào những phiền não này vẫn tìm được chỗ trú ngụ và hỗ trợ ở những vùng mờ tối không được kiểm soát của tâm. Chừng nào những sợi suy nghĩ và cảm xúc nửa vời, vốn khích chặt và phức tạp, vẫn đang dệt nên tấm phong nền của tâm, mà trong đó hiếm hoi mới đang xen vài sợi suy nghĩ sáng suốt và cao thượng. Nhưng chúng ta phải xử lý cái khối cồng kềnh và lộn xộn ấy như thế nào đây? Thường thì chúng ta chỉ cố gắng lờ nó đi và dựa dẫm vào các xung lực đối trị của lớp tâm bề mặt. Nhưng phương thuốc an toàn duy nhất là đối diện với nó bằng chánh niệm. không có gì khó khăn cả, chỉ cần huân tập thói quen, hướng sự chú ý, ghi nhận thuần túy tới những suy nghĩ thô sơ đó, càng thường xuyên càng tốt. Nguyên lý hoạt động ở đây dựa trên một sự thật đơn giản là hai suy nghĩ không thể tồn tại trong cùng một lúc. Khi ánh sáng chánh niệm có mặt, sẽ không có chỗ cho khoảng tối của vô thức. Khi chánh niệm liên tục đã có chân đứng vững chắc, thì việc phải đối phó như thế nào với các suy nghĩ, cảm xúc và trạng thái tâm thô sơ ấy sẽ chỉ còn là vấn đề thứ yếu. Chúng ta có thể chỉ cần gạt bỏ chúng và thay thế bằng những suy nghĩ có chủ đích khác, hay cho phép hoặc thậm chí buộc chúng phải nói ra hết những gì chúng muốn nói. Ở trường hợp thứ hai, thường là chúng sẽ bộc lộ sự nghèo nàn và yếu ớt thực sự, khi đó sẽ không khó khăn để buông bỏ một khi chúng đã bị buộc phải lộ diện. Quy trình ghi nhận thuần túy này rất đơn giản và hiệu quả. Cái khó chỉ là sự kiên trì áp dụng nó một cách liên tục mà thôi. Quan sát một sự việc phức tạp có nghĩa là xác định những thành phần cấu tạo nên nó, loại trừ dần từng sợi dây nhỏ đã dệt nên cả bó dây rối rắm ấy. Nếu áp dụng điều này vào trong dòng đời phức tạp của tâm mình và cuộc sống thực tế thì một cách tự động, ảnh hưởng điều tiết mạnh mẽ của nó sẽ được nhận thấy rất rõ. Như thể ngượng ngùng trước một cặp mắt quan sát trầm tĩnh, các dòng suy nghĩ sẽ bớt vô tổ chức và bớt thay đổi bất thường hơn. Chúng sẽ không dễ bị chuyển hướng nữa và sẽ ngày càng giống như một dòng sông được điều tiết nước và hướng dòng cẩn thận. Trong mấy chục năm cuộc đời và xuyên suốt vô số kiếp quá khứ trôi lăn trong luân hồi, trong mỗi con người chúng ta đã xây dựng nên cả một hệ thống đan xen chặt chẽ của định kiến tri thức và định kiến cảm xúc, những thói quen của thân và tâm mà không bao giờ bị tra vấn xem chúng có nằm đúng vị trí hay không, có lợi ích gì trong cuộc sống hay không. Ở đây, sự thực hành ghi nhận thuần túy lại làm tơi mảnh đất chai cứng của những lớp định kiến, thói quen xưa cũ ấy trong tâm con người, chuẩn bị đất ruộng để gieo những hạt giống rèn luyện tâm. Ghi nhận thuần túy xác định và truy theo từng sợi trong cả bó dây dệt khích của các thói quen trong ta. Nó cẩn thận loại ra những sự biện hộ cho cảm xúc và những động cơ giả của các định kiến. Không hề sợ hãi, nó dám tra vấn những thói quen cũ, vốn đã trở nên vô nghĩa. Nó phơi bày gốc rễ của chúng và do vậy giúp loại bỏ tất cả những điều nguy hại. Tóm lại, ghi nhận thuần túy làm bộc lộ những kẽ hở vi tế của cấu trúc dường như không thể xâm nhập nổi của các tiến trình tâm. Khi đó thanh gươm trí tuệ được sử dụng bởi cánh tay mạnh mẽ của sự thực hành thiền liên tục sẽ xâm nhập vào những kẽ hở đó, ở những chỗ cần thiết và cuối cùng sẽ phá vỡ toàn bộ cấu trúc ấy. Một khi đã hiểu những mối liên hệ bên trong, giữa những phần riêng biệt của cả cái khối dường như chắc đặt ấy, nó sẽ không còn là một thể tiếp cận được nữa. Khi những sự kiện thể hiện bản chất đều bị điều kiện hóa của tâm được thiền tập dán mở, thì cơ hội tác động đến những thay đổi cơ bản trong tâm sẽ ngày càng lớn hơn. Theo cách đó, không những chỉ các thói quen của tâm vốn không bao giờ bị tra xét, những vùng mờ tối của nó và những tiến trình tâm thường nhật, mà cả những sự việc dường như chắc chắn không thể tranh cãi của thế giới vật chất, tất cả những thứ đó sẽ bị tra xét lại và giảm hẳn việc tự khẳng định. Nhiều người đã bị sự tự khẳng định của các sự kiện thực tự phong ấy gây ấn tượng và bắt nạt đến nỗi do dự khi thực hành bất cứ phương pháp tu tập nào, nghi ngờ rằng đó có phải là việc đáng làm hay không. Việc áp dụng phương pháp ghi nhận thuần túy vào nhiệm vụ thu dọn ngăn nắp và uốn nắn tâm sẽ mang lại những hiệu quả thấy rõ, xua tan đi nỗi nghi ngờ và khiến họ thêm tự tin bước đi trên con đường phát triển tâm linh. Chúng ta nên nhớ chức năng dọn dẹp ngăn nắp và điều tiết tâm của ghi nhận thuần túy có ý nghĩa rất quan trọng để thanh tịnh hóa chúng sinh như Đức Phật đã nói, là mục tiêu đầu tiên của thiền tứ niệm xứ. Tất nhiên, ý đoạn kinh này muốn nói đến sự thanh lọc tâm. Và ở đây, bước đầu tiên là thiết lập trật tự cho sự vận hành của các tiến trình tâm. Chúng ta đã thấy điều này được ghi nhận thuần túy tiến hành như thế nào. Chú giải kinh tứ niệm xứ giải thích câu để thanh tịnh hóa chúng sinh như sau. Có lời dạy rằng các lậu hoặc làm ô nhiễm chúng sinh, minh trí thanh tịnh hóa chúng sinh. Minh trí đó đến qua con đường chánh niệm.
Đặt tên.
Phần trên, chúng ta đã nói rằng ghi nhận thuần túy, dọn dẹp ngăn nắp hay điều tiết tâm bằng cách phân loại ra và xác định những sợi dệt rối rắm của tiến trình tâm. Chức năng xác định đó giống như bất kỳ một hoạt động tâm thức nào khác được kết nối với sự hình thành ngôn từ. Nói cách khác, xác định được tiến hành bằng cách gọi tên rõ ràng những tiến trình tâm tương ứng. Con người thời tiền sử thường tin rằng ngôn từ có một sức mạnh huyền bí. Những gì có thể gọi tên sẽ mất đi quyền lực huyền bí đối với con người. Nỗi khiếp sợ trước cái mà người ta không biết. Biết tên của một động lực, một chúng sinh hay một vật thể đối với người tiền sử là tương đương với việc làm chủ nó. Niềm tin nguyên thủy về sức mạnh huyền bí của tên gọi đó cũng xuất hiện trong nhiều huyền thoại và chuyện cổ tích. Trong đó sức mạnh của con quái vật bị bẻ gãy chỉ bằng cách can đảm đối diện với nó và gọi tên nó ra. Trong huyền thuật tên gọi của người tiền sử có một phần sự thật, và trong phương pháp ghi nhận thuần túy, chúng ta thấy sức mạnh của việc gọi tên ấy được khẳng định. Những con quái vật bóng tối ở trong tâm, các xung động cảm xúc và những suy nghĩ mơ hồ không thể chịu nổi câu hỏi đơn giản, song rõ ràng về cái tên của chúng, còn nói chi đến hiểu biết về cái tên ấy nữa. Vì vậy, chỉ riêng điều đó thôi cũng thường là đủ để tước bớt sức mạnh của chúng rồi. Cái nhìn quan sát bình thản của chánh niệm phát hiện những con quái vật từ chỗ trốn của chúng. Thực hành việc gọi tên cũng sẽ đưa chúng ra ngoài ánh sáng của hữu thức. Ở đó, chúng sẽ thấy xấu hổ và buộc phải tự thanh minh cho mình, mặc dù trong giai đoạn ghi nhận thuần túy, chúng còn chưa bị tra hỏi kỹ lưỡng mà mới chỉ bị điểm mặt và xác định danh tính mà thôi. Nếu bị buộc phải lộ mặt từ khi còn mới phôi thai, chúng sẽ không thể chịu nổi sự soi xét và sẽ teo nhỏ đi. Như vậy, chiến thắng đầu tiên đã đạt được ngay ở giai đoạn thực hành đầu tiên. Sự xuất hiện của các suy nghĩ xấu xa hạ liệt, không mong muốn ở trong tâm, ngay cả thoáng qua và chỉ lưu hành nửa vời, cũng có tác động không mấy dễ chịu đến lòng tự trọng của chúng ta. Vì vậy, những suy nghĩ như thế thường bị chúng ta gạt sang một bên, không để tâm đến hoặc không phản đối. Thông thường chúng cũng ngụy trang bằng một nhãn hiệu đáng kính và dễ chịu hơn để che giấu bản chất thật. Những suy nghĩ bị gạt bỏ theo một trong hai cách như trên sẽ tích lũy thêm sức mạnh cho các xu hướng tâm hạ liệt trong tiềm thức. Hơn nữa, quy trình này sẽ làm suy yếu ý chí kháng cự, sự nổi lên và thống trị của phiền não và củng cố thêm xu hướng trốn tránh vấn đề. Song, bằng cách đơn giản thực hành phương pháp ghi nhận hoặc gọi tên một cách rõ ràng và trung thực bất cứ suy nghĩ không mong muốn nào trong tâm, hai chức năng gây hại là làm ngơ và ngụy trang sẽ bị loại bỏ, do đó có thể tránh được những hậu quả có hại đối với cấu trúc tiềm thức và sự chệch hướng nỗ lực của tâm. Khi những suy nghĩ xấu xa hạ liệt hay những khuyết điểm cá nhân được gọi đúng tên ra, tâm chúng ta sẽ tăng trưởng sức kháng cự và thậm chí là sự ghê tởm đối với chúng. Trải qua thời gian, chúng ta sẽ kiểm soát và cuối cùng là loại bỏ được chúng. Ngay cả khi không hoàn toàn kiểm soát được các xu hướng tâm hạ liệt, thì cũng để lại tác động do sự kháng cự lặp đi lặp lại, do đó làm suy yếu chúng mỗi khi chúng xuất hiện trở lại. Có thể nói rằng những suy nghĩ bất thiện sẽ không còn là thủ lĩnh mặc sức tung hoành trên sân chơi nữa. Sự thiếu tự tin của chúng sẽ giúp chúng ta dễ đối phó với chúng hơn. Ở đây, sức mạnh của tâm, quý, xấu hổ và ghê sợ những điều bất thiện sẽ tập hợp lại như một đồng minh, được tăng cường sức mạnh nhờ những kỹ thuật tâm lý đơn giản nhưng rất tinh tế này. Phương pháp gọi tên và ghi nhận tất nhiên cũng được áp dụng đối với những suy nghĩ và động lực cao thượng khích lệ và tăng cường sức mạnh cho chúng. Không có sự chú ý một cách có chủ đích, những xu hướng tâm cao thượng này thường trôi qua một cách mờ nhạt, không ai để ý đến và rồi sẽ cằn cỗi khô héo. Nhưng khi chánh niệm tỉnh giác được áp dụng, nó sẽ kích thích sự tăng trưởng của các tâm cao thượng ấy. Một trong những đặc tính hữu ích nhất của chánh niệm, đặc biệt là ghi nhận thuần túy, là giúp chúng ta tận dụng được tất cả mọi sự kiện xảy ra bên ngoài và ở bên trong nội tâm để trưởng thành. Ngay cả cái không tốt cũng có thể trở thành sự khởi đầu cho cái tốt khi bằng việc gọi tên và ghi nhận, nó trở thành đối tượng để quan sát một cách tách biệt. Nhiều lần trong kinh Tứ Niệm Xứ, chức năng gọi tên hay ghi nhận thuần túy đã được nêu lên một cách trực tiếp. Không ít hơn 4 lần như vậy trong cả bài kinh. 1. Khi cảm nhận một cảm thọ lạc, vị ấy biết tôi đang cảm nhận một cảm thọ lạc. 2. Khi tâm có dục, vị ấy biết tâm đang có dục. 3. Khi triền cái tham dục đang có mặt trong tâm, vị ấy biết triền cái tham dục đang có mặt trong tôi. 4. Khi niệm giác chi có mặt, vị ấy biết niệm giác chi đang có mặt trong tôi. Để kết luận, ở phần này chúng ta đã làm rõ công tác thu dọn ngăn nắp tâm và gọi tên các tiến trình tâm là sự chuẩn bị không thể thiếu để hiểu bản chất thật của chúng một cách hoàn toàn. Đó chính là nhiệm vụ của tuệ quán Vipassana. Những chức năng này được thực hiện bởi ghi nhận thuần túy sẽ giúp loại bỏ một ảo tưởng rằng các tiến trình tâm là một thể thống nhất. Chúng giúp chúng ta nhận biết được các đặc tướng và sự sinh diệt tức thời của chúng.